Có bao giờ bạn tự hỏi rằng vì sao phần lớn các gia đình trong xã hội hiện nay có cách vận hành không giống như thời ông bà chúng ta không? Có thể kể đến vai trò của người phụ nữ như một ví dụ cho sự khác biệt này. Quan niệm về phụ nữ như là những người chỉ ở nhà, chăm sóc con cái và phục vụ chồng đang dần trở nên mờ nhạt trong đa số các gia đình hiện đại. Đi kèm đó là sự gia tăng số lượng những người phụ nữ thành công trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội, ngay cả những lĩnh vực mà đàn ông đang vốn có ưu thế lớn hơn, chẳng hạn như kinh tế, tài chính. Ngoài ra, chúng ta cũng đang sống trong thời đại mà câu chuyện về tình dục đang được nhìn nhận một cách cởi mở hơn rất nhiều so với các thế hệ trước đây. Điều này cũng ảnh hưởng đến cách con người lựa chọn bạn đời và bước vào hôn nhân. Vào năm 1991, nhà xã hội học David Popnow nhận định trong bài viết nghiên cứu Sự chuyển biến của gia đình hạt nhân, xu hướng suốt 3 thập kỷ qua, rằng nếu như trước đây gia đình truyền thống là hình thức tương đối gia trưởng được tạo nên bởi một vợ một chồng, trong đó nam giới đóng vai trò là trụ cột của gia đình và phụ nữ là nội trợ, thì hiện nay sự hình thành của các gia đình không giống với truyền thống đang ngày càng được ủng hộ nhiều hơn. Và hôn nhân giờ đây phụ thuộc vào quyết định của mỗi cá nhân thay vì trông đợi vào kỳ vọng của xã hội. Ưu tiên hàng đầu cũng không chỉ là tình cảm gia đình mà còn là kinh tế và trách nhiệm chăm sóc của mỗi thành viên. Hôn nhân truyền thống một nam một nữ không còn là lựa chọn gắn kết duy nhất của xã hội. Chúng ta đang có ngày càng nhiều hơn các gia đình đồng tính, gia đình đơn thân. Theo số liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ, kể từ sau khi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa vào tháng 6, 2015, thì số lượng các cặp đồng giới kết hôn đã lên đến 486.000 cặp, chiếm 45% tổng số cặp đồng giới và tăng gấp 2 lần so với mức 2.300.000 cặp đồng tính kết hôn vào năm 2013. Đến năm 2021, đã có khoảng 1,2 triệu hộ gia đình đồng giới được ghi nhận. Cục Điều tra Dân số Mỹ cũng ước tính là vào năm 2021, có khoảng 18 triệu hộ gia đình đơn thân. Trong đó, gần 15 triệu gia đình chỉ có mẹ, nghĩa là chiếm 20%, và 3 triệu 500 gia đình chỉ có cha, chiếm 5%. Điều gì đã tạo nên sự thay đổi này? Bạn đang nghe Giải Mã trên VN Express, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng cấu trúc của các mối quan hệ hôn nhân gia đình đã được định hình lại kể từ sau sự bùng nổ của một trong những cách mạng lớn nhất những năm 1960-1970. Đó còn gọi là cách mạng tình dục. Bất chấp những lợi ích rõ ràng từ sự gia tăng của sự quân bình cũng như quyền tự do của con người, thì cách mạng tình dục vẫn đi kèm những hệ quả được cho là những thứ phải đánh đổi. Theo tư liệu từ New York Times, cuộc cách mạng bắt đầu từ khi bác sĩ tình dục Alfred Charles Kinsey mở đường bằng hai tác phẩm nghiên cứu Hành vi tình dục ở nam giới năm 1948 và Hành vi tình dục ở nữ giới năm 1953, hay còn được gọi là báo cáo Kinsey. Cùng các cộng sự của mình, Kinsey đã cung cấp đến thế giới một loạt dữ liệu khoa học về tình dục mới. Gần 37% nam giới có quan hệ tình dục đồng giới đạt cực khoái ít nhất một lần. 10% nam giới hoàn toàn là đồng tính luyến ái trong ít nhất 3 năm trong độ tuổi từ 16 đến 55. Và 4% nam giới là đồng tính luyến ái hoàn toàn trong suốt cuộc đời họ. Trong báo cáo Hành vi tình dục ở phụ nữ, Kinsey đã khẳng định phần lớn phụ nữ đều từng thủ dâm và có từ 2 đến 6% phụ nữ chưa kết hôn là người đồng tính luyến ái hoàn toàn trong độ tuổi từ 20 đến 35. Nghiên cứu của ông thật sự đã chấn động và vướng phải nhiều công kích từ xã hội phương Tây bảo thủ. Trong một giai đoạn mà tình dục vẫn bị coi là một chủ đề đáng kiêng dè, công trình này của Kinsey đã trở thành một quả bom khiến cuộc cách mạng tình dục bùng nổ. Trên thực tế, chủ đề này đã có nền móng với những khái niệm rõ ràng vào những năm 1920. Trong nhiều nghiên cứu và ý kiến của các nhà giáo dục và phân tâm học tại Viên và Berlin, các quan điểm được đưa ra có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của xã hội phương Tây đương thời, đặc biệt là ý kiến của nhà phân tâm học Sigmund Freud khi ông nhận định rằng vấn đề tâm lý chủ chốt của nhân loại chính là sự kìm nén tình dục. Vào những năm 1960 đến 70 tại Mỹ, cùng với sự phát triển của văn hóa hippie, thì cuộc cách mạng tình dục đã mang đến một quan niệm mới. Theo đó, tình dục nên được xem như một phần bình thường của cuộc sống, không chịu sự đàn áp bởi gia đình, tín ngưỡng hay quốc gia. Những tư tưởng mới mà cuộc cách mạng này mang đến chính là sự gia tăng trải nghiệm tình dục mở, hay còn được biết đến là tình dục ngoài hôn nhân một vợ một chồng truyền thống. Việc sử dụng thuốc tránh thai, việc khỏa thân nơi công cộng và đôi khi là việc khiêu dâm. Theo nhà sử học David Allen, cách mạng tình dục là một giai đoạn mà ở đó con người hướng đến tình dục nhiều hơn tình yêu, sự thỏa mãn về thể xác nhiều hơn là các nghĩa vụ về đạo đức và tinh thần được gắn với tình dục trong xã hội truyền thống. Điều này đã mở đường cho những thay đổi tiếp theo trong những năm 1980-1990. Chẳng hạn như việc hợp pháp hóa phá thai và chấp nhận mối quan hệ đồng tính. Trên thực tế, cách mạng tình dục những năm 60 không phải là sự biến động diễn ra đột ngột, mà nó là một quá trình thay đổi dần dần. Nguyên nhân đầu tiên được nhà sử học Claudia Gordon và Lawrence Katz của Đại học Harvard chỉ ra là thái độ phân biệt đối xử trước các hành vi trong quan hệ, bao gồm việc phụ nữ phải chịu định kiến xã hội nặng nề về vấn đề trinh tiết và các quan niệm trong chuẩn mực xã hội. Cốt lõi của cuộc cách mạng tình dục không chỉ là cuộc đấu tranh cho sự cởi mở, tự do trong quan điểm về tình dục, mà nó còn đề cập đến những vấn đề mang tính xã hội hơn, như sự bình đẳng giữa nam và nữ khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Trong một bài báo về thuốc tránh thai và cách mạng tình dục của PBS, các nhà hoạt động nữ quyền đã khẳng định rằng phụ nữ cũng giống như nam giới, thích tình dục và cũng có nhu cầu tình dục của riêng mình, độc lập với nam giới. Nó có nghĩa là giờ đây, quan hệ tình dục không chỉ đơn giản là việc phụ nữ phải làm hài lòng đàn ông, mà còn là sự thừa nhận niềm thỏa mãn và ham muốn tình dục từ bản thân chính những người phụ nữ. Mục tiêu chính được đề ra là loại bỏ những thành kiến có lợi quá mức cho nam giới. Cùng với đó, phong trào này cũng mong muốn khẳng định khách quan vai trò của phụ nữ, cũng như thách thức những quan niệm truyền thống về tình dục đồng tính. Do đó, phụ nữ được khuyến khích tận hưởng tình dục, thử nghiệm các hình thức tình dục mới và lựa chọn bạn tình theo sở thích mà không bị can thiệp từ bên ngoài hoặc sự phán xét của xã hội. Nhìn chung, đối với các nhà hoạt động nữ quyền, cuộc cách mạng tình dục là trao quyền cho phụ nữ về tình dục. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến những thay đổi về hành vi và văn hóa tạo nên cái mà chúng ta đang gọi là cách mạng tình dục chính là sự ra đời của thuốc tránh thai vào những năm 1960. Giáo sư lịch sử xã hội và văn hóa Lucy Bent tại Đại học Anglia Ruskin, Anh đã nhận định rằng
sự xuất hiện của thuốc tránh thai vào năm 1961 lần đầu tiên được cho phép sử dụng chỉ đối với phụ nữ đã kết hôn và sau đó lại được mở rộng cho tất cả phụ nữ trong suốt nhiều thập kỷ đã thực sự thay đổi cuộc đời họ. Nó đã loại bỏ nỗi sợ mang thai đối với phụ nữ khi quan hệ tình dục với nam giới.
Nhiều lý thuyết cho rằng nguy cơ mang thai và sự kỳ thị đi kèm với nó đã ngăn cản phụ nữ độc thân hay đã kết hôn quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nhờ thuốc tránh thai, phụ nữ đã có cơ hội tách biệt việc quan hệ tình dục khỏi việc sinh sản. Cùng với việc hợp pháp hóa phá thai vào năm 1973, thì tình dục trước hôn nhân đã được diễn ra một cách rộng rãi hơn. Theo giáo sư Nezis Gunner, khi nghiên cứu về sự gia tăng tình dục trước hôn nhân và sự kỳ thị đối với nó, ông đã nhận thấy một con số bất ngờ.
Đầu thế kỷ 20, chỉ có 6% ở Hoa Kỳ cho biết họ đã quan hệ tình dục trước hôn nhân khi 19 tuổi, so với con số 75% vào năm 2002.
Ý nghĩa về sự ra đời của thuốc tránh thai cũng theo đó dấy lên nhiều tranh cãi. Trong một bài báo vào năm 1966, tiêu đề "Thuốc tránh thai và đạo đức" đăng trên tạp chí US News and World Report, tác giả đã đặt ra câu hỏi: thuốc tránh thai có được coi là giấy phép cho sự lăng nhăng hay không? Liệu việc sử dụng thuốc tránh thai cho tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có dẫn đến sự hỗn loạn về tình dục hay không? Nhà văn Perberg thậm chí đã đưa ra một lời cảnh báo trong một bài báo trên Reader's Digest năm 1968. Viên thuốc chỉ là một vật thể nhỏ, nhưng tác động tiềm tàng của nó đối với xã hội chúng ta còn tàn khốc hơn cả bom hạt nhân. Bất chấp các cuộc tấn công từ phía bảo thủ, thuốc tránh thai vẫn mang đến những thay đổi xã hội lớn hơn, bao gồm cả sự sẵn lòng của giới trẻ trong việc công khai tuyên bố về tình dục và thách thức lại các mô hình quyền lực văn hóa hiện có. Trọng tâm của sự thay đổi này chính là những người trưởng thành ngày càng ít quan tâm đến việc kết hôn và ổn định cuộc sống, cũng như ít quan tâm đến mối quan hệ một vợ một chồng hơn. Nhà học giả người Mỹ gốc Anh Richard Reeves đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.
Hiện nay chỉ còn một phần nhỏ các cá nhân nghĩ rằng việc kết hôn là quan trọng để sở hữu một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi tôi nhìn vào những xu hướng kết hôn ngoài kia, đặc biệt là hôn nhân với khoảng cách giai cấp, tôi cảm thấy có vẻ như hôn nhân đã trở thành một điều gì đó không còn lãng mạn như lúc xưa.
Theo một cuộc khảo sát từ Trung tâm Tâm lý học phát triển tại Mỹ, có đến 85% người tham gia cho biết họ không cảm thấy hôn nhân là cần thiết để có được một mối quan hệ trọn vẹn và cam kết. Ý tưởng về hôn nhân truyền thống đã lỗi thời, cũng xuất phát từ quan niệm này. Sự tự do trong quan hệ tình dục trước hôn nhân cùng các biện pháp kiểm soát sinh đẻ được phát triển đã khiến cho các cặp đôi lựa chọn tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy thay vì tiến đến hôn nhân. Họ có thể dọn đến sống thử với nhau và lựa chọn rời đi nếu không còn cảm thấy hòa hợp. Việc lựa chọn không kết hôn sẽ giảm bớt các ràng buộc trên thực tế. Nhờ vào việc chung sống, nhiều người cho rằng hôn nhân một vợ một chồng đã không còn thật sự đóng vai trò quan trọng nữa. Tuy nhiên, Reeves cũng có lập luận ngược lại rằng trong một vài tình huống, những người quyền lực nhất hoặc có nhiều lựa chọn nhất vẫn tìm đến hôn nhân. Việc nói rằng hôn nhân đã lỗi thời vẫn là hơi sớm. Kết hôn rõ ràng vẫn mang đến khá nhiều lợi ích.
Tôi nghĩ chúng ta có thể nói theo một cách an toàn hơn chính là mô hình hôn nhân được hình thành dựa trên sự phụ thuộc kinh tế của phụ nữ vào nam giới đã hoàn toàn lỗi thời.
Học giả này nhận định thêm, kể từ sau các cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng, phụ nữ đã có nhiều cơ hội để trở nên độc lập về kinh tế và phát triển về quyền lực hơn. Đàn ông không còn được xem là trụ cột kinh tế duy nhất nữa. Đề cập đến vai trò của nữ giới trong xã hội, tiến sĩ nhân chủng học Helen Fisher đã nêu lên quan điểm rằng
phụ nữ cũng mạnh mẽ như nam giới về mặt tình dục, xã hội và kinh tế, và họ có thể từ bỏ những mối quan hệ đối tác tồi tệ để tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp hơn.
Trong quá khứ, có rất nhiều trường hợp phụ nữ bị mắc kẹt trong các cuộc hôn nhân tồi tệ vì luật ly hôn khó khăn, rào cản pháp lý quá cao mà hậu quả xã hội cũng quá nghiêm trọng. Nhưng hiện nay, việc ly hôn đã đơn giản hơn nhiều. Năm 2021, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu cho thấy tỷ lệ ly hôn ở Mỹ là khoảng 34%. Nhà xã hội David Popnow đã nhận định việc sống cùng nhau, ly hôn đã dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ hộ gia đình đơn thân và gia đình đồng tính. Vào năm 1960 tại Hoa Kỳ, số trẻ em dưới 18 tuổi sống cùng một bố một mẹ chỉ chiếm 9%, và kết quả này đã tăng lên gần như 1/4 vào năm 1990. Sẽ không cường điệu khi nói rằng cuộc cách mạng tình dục đã định hình lại mô hình xã hội, bởi nó đã tạo ra những mô hình bình đẳng và công bằng hơn, nhưng lại không ổn định trong nhiều trường hợp. Các gia đình đi từ cấu trúc ổn định nhưng bất công sang cấu trúc gia đình công bằng hơn nhưng lại hơi bất ổn. Tất nhiên, như đã nói ở trên, mặc dù có nhiều lợi ích xã hội thực tế trong nhiều thập kỷ, nhưng cách mạng tình dục cũng để lại nhiều hệ quả, đặc biệt là với trẻ em. Một cuộc khảo sát quốc gia tại Hoa Kỳ vào năm 1991 đã cho thấy trẻ em từ các gia đình đơn thân và gia đình chung sống với bố mẹ kế có nguy cơ gặp các vấn đề về phát triển, học tập và cảm xúc cao gấp 2 đến 3 lần so với trẻ em từ các gia đình bình thường. các gia đình tan vỡ cũng góp phần làm gia tăng số lượng phạm pháp ở trẻ vị thành niên. Nhà văn Louis Perry, người được biết đến với các phát ngôn nổi tiếng về những hậu quả gây ra bởi cuộc cách mạng tình dục, đã đưa ra kết quả tìm kiếm của bản thân như sau.
Đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có cả cha và mẹ đã kết hôn. Nếu là bé trai thì sẽ ít có khả năng phạm tội và có hành vi chống đối xã hội, còn đối với các bé gái sẽ ít có khả năng mang thai ở tuổi thiếu niên. Cả hai giới nói chung đều sẽ học tập tốt hơn. Hầu như mọi số liệu bạn có thể tưởng tượng đều tốt hơn cho trẻ em nếu có cha mẹ kết hôn.
Ngoài ra, những đứa trẻ sinh ra sau thời kỳ cách mạng tình dục dường như có nhiều sự thay đổi trong thái độ đối với hôn nhân và gia đình. Thông thường, khi nhắc đến vấn đề này, họ sẽ trở nên hoài nghi và đáp trả bằng giọng điệu không chắc chắn lắm. Niềm khao khát về một gia đình đoàn kết với suy nghĩ mình phải đưa ra một lựa chọn đúng đã đẩy những đứa trẻ vào các mối quan hệ cam kết dài hạn mà chúng chưa thực sự sẵn sàng và có thể hối hận về sau. Một khía cạnh đáng chú ý khác đó là việc cơ cấu gia đình thay đổi đã làm trầm trọng thêm bi kịch về tình trạng nghèo đói và lạm dụng ở trẻ em. Christina Paxson và Jane Watford-Jones, phó nghiên cứu tại Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ đã cho biết, tại những gia đình đơn thân, nếu các phụ huynh đi làm và vắng mặt trong hầu hết mọi sinh hoạt hàng ngày của trẻ, thì chúng sẽ có nhiều khả năng bị bỏ bê hoặc ngược đãi. Sự bỏ bê hoặc ngược đãi này không nhất thiết phải đến từ phụ huynh của đứa trẻ. Nó có thể là do người chăm sóc được phụ huynh giao cho. Từ những lo lắng trên, người ta cho rằng sự thay đổi trong mô hình gia đình hiện nay đang phát triển theo hướng đáng lo ngại. Đó là xem nhẹ giá trị của trẻ em. Ngày nay, câu hỏi về tính đúng đắn của cuộc cách mạng tình dục vẫn còn gây nên nhiều tranh cãi. Rõ ràng, nó đóng một vai trò lớn khi mang lại các lợi ích về bình đẳng giới đối với phụ nữ và với người đồng tính trong hôn nhân, từ đó định hình lại các giá trị trong gia đình sao cho phù hợp với thời đại. Tuy nhiên, hệ quả về lâu dài của nó đối với nhân loại vẫn sẽ là một vấn đề cần được bàn luận sâu hơn. Thách thức được đặt ra ở đây chính là làm sao để duy trì tính ổn định trong cấu trúc gia đình mà không làm mất đi mục tiêu bình đẳng đã thúc đẩy phong trào này trong hơn 50 năm qua. Vậy quan điểm của bạn về cuộc cách mạng tình dục này là gì? Hãy để cho chúng mình biết ở trong phần comment nhé. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp các bạn vào tối thứ năm tuần sau.